Kính thưa Cộng đoàn, theo dòng lịch sử, dân Israel đã từng sống một thời gian du mục nay đây mai đó để tìm những vùng đất tốt lành, có nguồn nước và có đồng cỏ xanh tươi để có thể sinh sống. Trong thời gian du mục thì đàn chiên và những gia súc là tài sản quý giá của dân Israel, và họ có một mối tương quan mật thiết với đàn chiên của mình. Nhưng đến khi cuộc sống của dân Chúa chuyển thành một giai đoạn khác, đó là định canh định cư, thì là một tài sản khác nữa được Israel trân trọng là vườn nho. Vườn nho là nơi mà Israel đặt để bao nhiêu tâm huyết, công sức lao động cũng như những niềm hy vọng của mình vào những giá trị cao quý mà vườn nho đem lại cho họ. Do đó, hình ảnh vườn nho và dân chúng đó là những hình ảnh rất là thân thiện, gần gũi và sống động trong nền văn hóa của người Israel. Ngôn sứ Isaiah đã dùng hình ảnh đó để diễn tả mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân của người. Thiên Chúa là chủ, còn vườn nho chính là dân Chúa chọn. Thiên Chúa luôn luôn chăm sóc, luôn luôn cố gắng tìm mọi cách bảo vệ và làm cho vườn nho của mình có những điều kiện thuận lợi mà sinh hoa quả tốt đẹp. Nhưng dân của Chúa với sự ý thức và cả những đam mê thế tục, họ đã không sống trong vòng tay của Chúa và muốn thoát khỏi sự bảo vệ yêu thương của ông chủ vườn nho. Nên nhiều khi trong thời gian cựu ước, họ đã gánh lấy nhiều những nỗi tai ương, những sự áp bức bởi chiến tranh hoặc là những tai họa do cả thiên nhiên đem lại. Họ đã làm cho chính cuộc đời của mình trở nên hoang vu, sơ xác, thiếu sự sống thê thảm vì sự bất trung và hay thay đổi của họ. Chúa Giêsu cũng lại dùng những hình ảnh đó để mở rộng hơn nữa khi diễn tả vườn nho trong tương quan của thời cựu ước. Chính Thiên Chúa đã trao vườn nho, là trao cộng đoàn của dân Chúa cho những thượng tế và những kỳ mục dân Israel, để rồi những người này lãnh đạo dân Chúa, là những tá điền bảo vệ dân Chúa, hướng dẫn dân trong đời sống đức tin và giúp cho họ đạt được sự bình an đích thực. Nhưng họ đã không sống đúng theo ý muốn của Thiên Chúa, do đó lương tâm và những suy tư của họ có thể đã bị xáo trộn vì những suy tính ích kỷ, vì sự kiêu ngạo, vì sự tự hào và vì cả sự cứng lòng giả hình của họ nữa. Nên họ trở thành những tá điền không tốt lành, không trung tín. Vì vậy họ làm cho vườn nho là cộng đoàn của dân Chúa cũng bị thương tổn trong cái sự vô trách nhiệm của họ. Các ngôn sứ đã đến để dạy cho dân biết đường đi nước bước hướng về sự công chính của Thiên Chúa, thì họ đã làm khổ các ngôn sứ và các ngôn sứ đã phải chết. Đó là những người đầy tớ mà ông chủ sai đến để thu hoạch hoa lợi từ các tá điền. Và đến đỉnh điểm của thời cứu độ là chính Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, là đấng được thừa hưởng gia nghiệp của Thiên Chúa trong tư cách là Con, và nhờ tư cách là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, Đức Giêsu cũng chia sẻ gia nghiệp ấy cho chúng ta. Thế mà các tá điền, những thượng tế và kỳ mục không hiểu được ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, nên sau đó cũng đang tâm giết chết Đức Giêsu, để rồi Đức Giêsu phải chịu chết một cách oan uổng, oan nghiệt và thảm khốc trên thập giá. Đó là những hình ảnh cụ thể mà Chúa Giêsu diễn tả về mầu nhiệm cứu độ, về chương trình của Thiên Chúa thực hiện trong khi phải đối diện với những bất trung tráo trở của thân phận con người. Vậy chúng ta cũng thấy rằng cuộc đời của chúng ta lại tiếp tục tiếp diễn cái cuộc sống và sứ mạng của những người tá điền được Chúa trao cho chăm sóc vườn nho. Vườn nho đó có thể là cả một cộng đồng nhân loại, cả một thế giới đang tiến bước trong dòng lịch sử hiện tại và tiến tới tương lai. Vườn nho đó có thể là cộng đoàn của giáo xứ và cộng đồng của quê hương đất nước. Vườn nho đó cũng có thể là chính mỗi gia đình của chúng ta. Và vườn nho đó có thể là chính những niềm vui nỗi buồn làm nên mỗi cuộc đời cá nhân của chúng ta. Chúng ta được mời gọi là những tá điền để quản lý, để chăm sóc và làm cho những vườn nho của Thiên Chúa được phát triển. Bởi vì Chúa tin tưởng chúng ta, bởi vì Chúa muốn rằng chúng ta cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ, và để chúng ta thực sự trở thành một người đáng yêu mến và quan trọng trong thế giới này. Bởi vì Chúa mong muốn rằng khi cộng tác với công trình của Chúa thì chúng ta càng ngày càng được phát triển trong nhân cách, trong ơn gọi làm người và trong sự hoàn thiện mà Chúa mong muốn đặt để nơi con người chúng ta. Và khi chúng ta được mời gọi cộng tác với chương trình của Chúa qua những bổn phận đối với các thể hình, các loại hình vườn nho khác nhau, thì chúng ta đạt tới sự thánh thiện và hưởng hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa. Vậy chúng ta được mời gọi rút kinh nghiệm từ những người tá điền không trung tín trong bài tin mừng hôm nay, để rồi trở thành những người tá điền thực sự trung thành, thực sự hết tình vâng phục, thực sự nhiệt tình để chăm sóc vườn nho của Chúa, chăm sóc những người Chúa trao gửi cho chúng ta và chăm sóc chính cuộc đời của chúng ta, biến những hạt giống tốt lành thực sự trở nên những trái nho thơm ngọt, đem lại rượu nồng say cho cuộc đời và làm cho lòng người được vui tươi thoải mái. Chúng ta đón nhận muôn vàn hồng ân của Thiên Chúa trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, và chúng ta biết cách để tận hưởng những hồng ân đó khi chúng ta cố gắng làm việc, khi chúng ta biết chăm sóc gia đình và những người thân yêu của chúng ta, và khi chúng ta cùng sửa lỗi cho nhau, để rồi chúng ta không có đi lại những vết xe đổ của các tá điền không trung tín trong vườn nho. Chúng ta sẽ là những người theo gương các bậc thánh nhân, và đặc biệt trong tháng 10 theo gương Thánh Mẫu Maria, hết lòng vâng phục ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi phải đối diện với thử thách gian nan của sứ mạng làm người, của những bổn phận trần thế. Chúng ta hết lòng vâng phục thì chúng ta sẽ là một đóa hoa, một trái nho tốt lành để xây dựng thế giới của chúng ta mỗi ngày thái bình, thịnh vượng và tràn đầy ân phúc của Thiên Chúa.